mình tư duy như vậy mà mình lại còn hiểu biết được cái tinh thần của nhân quả của Phật Pháp, là đối với Phật Pháp chẳng có cái gì tự nhiên hết. Tại vì nếu mình tin theo tự nhiên là mình tin theo tôn giáo khác rồi, không phải tin theo Phật giáo nữa. Phật giáo là cho đến cái thân hình hài này của mình đó, nó đều là do nơi nhân duyên tạo thành, tức là nhân quả. Hồi xưa mình thế nào á thì tự nhiên cái thân của mình nó sẽ cao, thấp, mập, gầy, xấu, đẹp, nó đều là chiêu cảm bởi nghiệp lực của đời trước hết, chứ không phải là ngẫu nhiên mà mình có cái thân hình như vậy. Rồi thông minh, ngu dốt, tà kiến hay chính kiến cũng đều là do nơi tất cả chiêu cảm của những cái chính báo từ đời trước đó, tạo thành, nó đều liên quan hết, chứ không phải là ngẫu nhiên. Thành ra khi như thế thì mình cũng suy nghĩ mọi cái vấn đề mà ở cuộc đời này á, mà gọi rằng là khổ với lạc gì đều là chiêu cảm của nhân quả và nhân duyên hết. Cho nên nhìn đi thì xét lại thì cũng thấy rằng những cái người mà mình thấy rằng là đang bị áp bức, thật ra là cũng chỉ là trả quả. Những cái kẻ mà đang áp bức thì thật ra cũng chỉ là đang còn tạo nghiệp. Và những kẻ đó trong tương lai lại bị, vì tạo nghiệp cho nên trong tương lai bị áp bức. Rồi những cái người bị áp bức á, vì cái tâm trả thù thì tương lai lại là những cái người mà áp bức. Và kẻ cái tạo nghiệp nó cứ như thế. Và mình thì lần thần, tức là thì dù bây giờ mình nói anh A, anh B, hôm nay anh A anh áp bức anh B, mình mới bảo vệ anh B, mình thù ghét anh A, qua đến đời sau anh A tạo nghiệp nó và anh A bị áp bức và anh B trả thù, cho nên anh B trở thành là cái người bị trả thù, cho nên áp bức đầy đọa để trả lại tất cả những gì mà xưa kia ta bị. Rồi bây giờ đến phiên mình hả, thù oán ngược lại. Hồi xưa thì mình thù anh A mình binh anh B, bây giờ mình thù anh B mình binh anh A, và mình cứ lẩn thẩn như vậy. Nhưng mà nếu mà mình cứ nhìn theo cái phương diện của Phật giáo á, thì chung cục nó cũng chỉ là ân oán mà thôi, cái luân hồi nhân quả mà thôi. Và khi mình thấy như vậy thì mình muốn cứu, thì dù như anh B bị đàn áp, mình muốn cứu anh B, vì mình phát sinh tâm từ bi đi, thì bây giờ mình muốn cứu anh A. Thì phải, vì sao vậy? Tại vì anh A là người mà sẽ bị quả, anh B là người đang bị quả, và anh A là sẽ bị quả, cho nên Phật giáo cứu cả hai. Thành nó độ nhất thiết chúng sinh, thành ra thiện ác gì cũng độ. Độ nhất thiết chúng sinh là để cho chúng sinh có thể phóng hạ đồ đau, tức là bỏ những cái tâm mà thù oán nhau một cách vô thức bởi nghiệp báo. Cho nên tự nhiên ra là có người thấy một người là tự nhiên muốn làm khó, và có khi là tự nhiên rằng là ngay bây giờ mình không nói ai sai, mình nói chính bản thân chúng ta đi. Tự nhiên có nhiều người mình nhìn thấy cái mình cảm tình là mình muốn giúp, mà có nhiều người mình nhìn thấy cái là tự nhiên mình muốn hành hạ. Mà mới gặp à, chưa có gây thù chuốc oán gì hết. Mà khẳng định rằng ở đây trong chúng ta người nào cũng có kinh nghiệm nói trên đó. Đấy. Mình có thể nào mà thấy mọi người một cách dửng dưng không thôi đâu. Có người mình thấy thì dửng dưng thiệt là tại vì vô thù vô oán, vô nhân vô quả đối với mình trong cái thời quá khứ. Còn có những cái kẻ nào mà có ân thì tự nhiên mình nhìn thấy là mình muốn giúp. Mà kẻ nào có oán thì tự nhiên mình nhìn thấy là tự nhiên là mình cứ ghét rồi. Đó. Cho nên ngay chính bản thân mình cũng bị như vậy. Có nhiều người tự nhiên nó ghét mình vô cớ. Và rồi thì cái ngược lại thì cũng có nhiều người tự nhiên họ cũng thương mình vô cớ. Mình cũng nghĩ mình đâu làm gì cho họ đâu mà sao họ thương mình. Và có nhiều người thì mình thắc mắc, mình bảo là mình nghĩ hoài mình làm gì nó kìa mà sao nó ghét mình dữ. Thì tất cả những cái thứ đó là những cái thứ của nhân quả, nó chiêu cảm ngay từ trong vô thức của con người. Nên chính con người cũng không quên nhân quả rồi. Nhưng mà cái tính đó, đó cái tâm tính đó, cái tâm tính mà ân với oán đó, đó nó hằn sâu ở trong. Nhưng mà chi tiết thì mình quên rồi. Nhưng mà cái đó thì nó hằn sâu ở trong. Cũng giống như khi mình nhai một con gà thì mình đâu có nhớ tên nhớ mặt mày nó đâu. Đó. Mình nhai nó, về sau này nó cũng nhai mình mà nó chẳng biết tên tuổi mặt mày của mình. Nó cũng nhai lại mình thôi. Thì tất cả những cái tính chất nó tồn tại ở trong nhau trong cái chủng tử, cái tiềm thức. Thành ra nếu mà phát tâm mà cứ cấu xét và tư duy như vậy, chuyển, thay vì xưa nay tư duy để mà thủ thì bây giờ tư duy để mà chẳng thủ chẳng xả gì, bình thản, bất động, thì đó gọi rằng là cái tâm nó có cái xu hướng đến vấn đề rằng là chứng bồ đề quả, thoát ly sinh tử, tức là thoát ly, không có dính tới tất cả những cái nhân quả của sinh tử, không dính tới nhân quả của sinh tử nữa, mà được một cái trạng thái của sự giác ngộ. Có nghĩa rằng là nhìn kẻ ác lẫn người thiện đều dưới con mắt rằng là tội thay, một người đang trả nghiệp, một người đang tạo nghiệp. Anh dân nhìn họ dưới một con mắt rằng là đều là những người bị nghiệp chi phối, và đều là những người sẽ phải thọ nghiệp. Những người đó là những người mà gọi là bị tam chướng, những người đó là tạo nghiệp chướng cho nên phải chịu báo chướng, những người đó tạo nghiệp chướng do bị phiền não chướng. Thành ra do phiền não chướng mà tạo nghiệp chướng thì chịu báo chướng thì phiền não chướng thì tự nhiên lại tạo nghiệp thì lại bị báo. Thành ra tam chướng nó cứ luân lưu với nhau. Thành ra mình tụng kinh nó nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Thành ra tiêu trừ tam chướng là như thế. Thành ra con người ta đã một khi nó đã có tác nghiệp thì đương nhiên nó có thọ báo, nó có thọ báo thì đương nhiên nó phải chịu phiền não. Tại vì thọ báo tức là được khổ hay lạc, được khổ hay lạc gì cũng phiền não hết. Rồi do phiền não mới tạo tác, tức là mới gây nghiệp. Thành ra cái ba chướng đó nó dính với nhau, nó gọi là tam chướng ở trong Phật giáo. Thành nếu bây giờ cũng tư duy, cũng tư duy thôi, bình thường tư duy là để truy cầu, bây giờ cũng tư duy để mà gọi rằng là tịch tĩnh, tạm gọi là xả. Nó cho chính xác được để mà đúng theo tinh thần Phật giáo là không phải một thứ xả đối với thủ. Thì nói là tư duy để tịch tĩnh, nhưng mà nói theo nghĩa bình thường thì nó tư duy để xả những thứ đó. Còn thường thường là tư duy nó để thủ. Thành ra vì như vậy, cái vấn đề tu hành nó là cái vấn đề rằng là tu tập một cái thứ trí tuệ. Tu tập cái trí tuệ thì cần phải tư duy. Tư duy càng lúc càng thấu suốt thì càng có trí tuệ. Và nhờ tư duy mới có thể thoát ly được. Thì phát tâm như vậy nó gọi là chính, tức là phát tâm chân chính. Thì phát tâm chân chính này kể ra thì có thể nói thẳng rằng là hơi bị khan hiếm. Tức là nếu mà phát tâm, một người phát tâm tu hành mà danh lợi cũng không ham mà vui thú không màng là cũng là một vấn đề gọi là phát tâm cao thượng lắm rồi. Mà còn chưa kể đến cái vấn đề là chỉ vì thoát ly sinh tử mà chỉ do nơi sự mà chứng thành bồ đề mà phát tâm, thì đó là cả là một vấn đề hy hữu mà nan đắc, tức là khó có được vô cùng ở trong những người mà học đạo hay tu hành, mà nhất là thời nay. Ở đây là mình biết là cách đắc cách bình là 4 thế kỷ đó. Ngài là vào thế kỷ thứ 17, tức là mình thế kỷ 21, 4 thế kỷ. Mà về 4 thế kỷ trước mà Ngài còn phải khuyến pháp, tức là Ngài dĩ nhiên là thấy rằng là người ta không có pháp hoặc người ta phát sai, cho nên mới khuyên người ta pháp. À, huống là 4 thế kỷ sau mà cái thời gian nó càng trôi đi đó, thì cái lực tu hành nữa, với cái tín tâm của con người nó càng phai tàn, nó càng xuống dốc. Nhất rằng là giống như là hôm qua mà tôi nói là khi mà con người là cái ỷ lại rằng nói là mình cứ chỉ tu hành, là tôi tu một cái pháp dễ nhất thôi, sướng nhất, dễ nhất, là tôi chẳng cần phải học hỏi gì, chẳng cần phải gì hết, rồi tôi cứ chỉ niệm Phật thôi, rồi sau đó cái tôi vãng sinh lên là tôi chứng vô sinh pháp nhẫn, là khỏe rú lời nữa đó. Sướng ơi là sướng, khỏe rú, Ở trong đó là tôi vừa niệm Phật, tôi vừa hưởng thụ. Đó. Tôi vừa hưởng thụ mọi thứ ở cuộc đời, nó là chỉ cần có 10 niệm Phật thôi. 10 niệm niệm Phật thôi dễ ớt. Mà nếu mà cứ suy nghĩ như vậy đó, mà theo một cái gọi rằng là vọng tâm như vậy, vọng tưởng như vậy đó, thì Phật giáo còn gì nữa đâu. Thì đâu có ai học Phật làm gì. Thì là vài chục năm sau thì bây giờ hỏi rằng là pháp môn niệm Phật trúng chỗ nào thì cũng chẳng ai biết đáp hết, mà chỉ biết rằng là trúng cái chỗ mà nó dễ lắm. Nó dễ lắm và nó lợi lắm, lời lắm. Rồi không có biết đáp nó là thế nào, mà không biết nói thế nào, lý chẳng có. Đó. Sự thì mù mờ. Rồi như vậy thì đạo Phật sẽ tiêu mòn đối với lại cái thời đại mà về sau càng kéo dài mà cái khoa học càng phát triển. Rồi cái thế hệ, những cái thế hệ khoa học nó lớn lên đó, mà tôn giáo mập mờ kiểu như vậy thì làm sao nó tin. Nó sẽ phê cho hai chữ là mê tín. Tức là mình đóng góp vào cái vấn đề là tiêu diệt Phật Pháp và có gì. Thành ra chưa biết là mình có gọi là tu hành thanh tịnh để vãng sinh hay không, mà chỉ biết một vấn đề là mình đã bắt đầu hủy hoại căn nhà Phật Pháp từ từ. Bằng cách rằng là tự nhiên cho nó là dễ, rồi tự nhiên là suy nghĩ một cái phương pháp tu lạ kỳ như vậy. Thành ra niệm Phật đã đành, nhưng mà mình phải nhớ rằng là niệm Phật nó để mà có thể mà phát tâm. Thành ra tôi chỉ đơn cử điều thôi, là chẳng hạn như bây giờ ngài Ngẫu Ích Đại Sư là Liên Tông Cửu Tổ, tổ thứ 9, ngài Thật Hiền là tổ thứ 11. Thì ngài Ngẫu Ích nói thực có thể niệm Phật cho đến độ là chẳng có một thứ gì mê hoặc được hết. Đó gọi là bát nhã ba la mật. Tức là ngài nói là nếu mình niệm Phật cho đến độ rằng không còn một cái gì mê hoặc, tức là cái thú của hiện tại, cái vui của mai sau, hay là danh lợi, hay là mọi sự hưởng thụ đều chẳng màng, chẳng bận tâm, chẳng gì, bởi vì không còn mê hoặc được, thì đó là trí tuệ ba la mật, tức là giác. Như vậy thì ngài Liên Tông Cửu Tổ nó nói cho mình một cách minh xác là không phải chỉ khẩu tu mà xong, mà chính cái khẩu niệm đó nó tác động tới tâm thức và thân tâm. Mà thực chất ra cái chữ niệm còn có cái nghĩa là ở nơi tâm nhiều hơn ở nơi thân. Niệm là tư tưởng, là mình nghĩ. Vọng niệm, chính niệm, tà niệm, vô niệm. Và chữ niệm mà thật ra là tác động ở nơi tâm mạnh hơn ở nơi khẩu. Thành ra niệm Phật đồng với lại đến cái mức như vậy đó, thì cái pháp môn niệm Phật mới giá trị và mới gọi là cao cả. Hay là nói ví dụ đó là ngài nói bát nhã đó. Rồi ngài nói chẳng hạn như giờ thiền định, ngài nói thực có thể niệm Phật mà cho đến độ rằng vọng tưởng không thể đeo đuổi, vọng tưởng không còn đeo đuổi mình được nữa. Đó gọi là thiền định ba la mật. Hay rồi niệm Phật cho đến mức như vậy, chứ không phải là niệm Phật mà một mặt niệm Phật, một mặt hưởng thụ. Hay giống như mấy gã ăn mày ở Ngũ Đại Sơn niệm Phật để cầu tiền. Thì tất cả những tinh thần niệm Phật đó đâu có phải là tinh thần chính tông của sự niệm Phật đâu. Cho nên ngài Ngẫu Ích phải nói rằng niệm Phật mà thực có thể niệm Phật đến độ buông bỏ cái thân tâm thế giới này, đó là gọi là bố thí ba la mật. Thì đó là công năng của niệm Phật thực sự, chứ không phải là gọi là niệm chơi, niệm giỡn 10 niệm mà có thể vãng sinh cực lạc. Mà trong kinh A Di Đà nói là niệm 10 niệm mà với điều kiện là nhất tâm bất loạn. Và nhất tâm bất loạn thì giống hệt như ngài Ngẫu Ích Cửu Tổ nói vậy. Thành ra đương nhiên cái pháp môn niệm Phật không phải chỉ như người ta suy nghĩ, mà đương nhiên pháp môn niệm Phật cần phải thúc đẩy cái vấn đề gọi là phát tâm và lập nguyện. Thì phát tâm và lập nguyện như thế, cho nên tổ sư của Liên Tông này mới nhấn mạnh, mới nói đến cái vấn đề nói trên đó. Thì như vậy mình so sánh hai cái chính và tà, thì mình sẽ thấy là mình thiên trọng về hướng nào, tà hay chính. Đó. Có lẽ tà thì nặng ngàn cân, mà chính thì nhẹ như lông hồng. Tức là hai bên nó sẽ như thế, là bởi vì rằng là có thể nói là tuyệt đại đa số là hiếm có thể.